18y.net giới thiệu câu chuyện bên bờ hồ Tây. Tôi lững thững bước đi trên đường phố Hà Nội, đã 7 giờ tối, nhưng không khí nhộn nhịp của thành phố dường như lại càng náo nhiệt hơn. Những nhà hàng đèn xanh đèn đỏ, những chiếc taxi nườm nượp nối đuôi nhau. Từ ngày nhà nước có chính sách đổi mới, các thành phần kinh tế bung ra như nấm. Đời sống của dân chúng cũng được cải thiện phần nào, mọi người không còn cảnh chạy ăn từng bữa mà đã có của ăn của để, nhu cầu giải trí cũng tăng thêm, và các loại hình dịch vụ cũng ngày càng đa dạng, đường phố liên tục được mở rộng mà dường như vẫn chật. Tôi rẽ sang phía hồ Tây để tận hưởng cái không khí trong lành mang nặng hơi nước. Mới cuối tháng 3 âm lịch mà thời tiết năm nay sao nóng lạ thường. Một làn gió mát thoảng từ mặt hồ làm tôi thấy thoải mái. Bình thường tôi còn phải chúi đầu vào đống sách vở. Năm nay học lớp 11, gần cuối cấp rồi, tôi còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh đại học. Chỉ có tối thứ bảy như hôm nay tôi mới được nghỉ ngơi đi dạo. Hồ Tây thực sự là một lá phổi của Hà Nội. Làn nước mát, hàng cây xanh, thoảng hương ngọc lan của những người bán dạo, quyện với mùi hương trầm từ chùa Trấn Quốc, tất cả như tụ hội nơi đây, tạo nên một khung cảnh vừa hư, vừa thực. Chính cái hư hư, thực thực ấy đã đưa đoạn đường bờ hồ trở thành nơi hẹn hò của những cặp tình nhân. Tôi ngước mắt nhìn về phía bờ hồ. Những cặp trai gái đang cuốn chặt lấy nhau trên ghế đá làm tôi chạnh lòng. Bỗng chốc tôi buồn bã thở dài. Hôm đó cũng là tối thứ bảy, tôi và Mỹ Linh, cô bạn gái học cùng lớp mà đôi khi nó có cảm giác vượt lên trên tình bạn, cũng dạo chơi ở bờ hồ Tây này. Sau một hồi dạo lòng vòng hóng mát, hai đứa cùng nghỉ ngơi trên chiếc ghế đá sát bờ hồ. Khung cảnh tình tứ xung quanh đã làm cho tôi có một cảm giác rất lạ. Ở cái tuổi 16, khi tuổi nam nhi đang tràn đầy nhựa sống, những sự phát triển và hoàn thiện dần của cơ thể đã làm cho tôi cảm thấy mình tự tin hơn và có một cái gì đó đòi hỏi rất mơ hồ. Đúng lúc cái đòi hỏi mơ hồ đó đang trỗi dậy trong người tôi thì một ánh đèn pha ô tô quét nhanh về phía gốc cây gần chỗ chúng tôi ngồi, một đôi trai gái đang cuốn chặt lấy nhau. Cả hai đều trễ quần xuống dưới gối, thằng con trai hì hục nấc mạnh, dí sát đứa con gái vào gốc cây, chắc do ánh đèn pha ô tô chiếu vào nên làm nó giật mình và quay mặt lại. Và tôi chợt nhận ra đó là thằng Hùng, học lớp kế bên cùng trường của tôi. Một phản xạ rất tự nhiên, tôi vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ của Mỹ Linh. Tôi nghiêng mặt nhìn người bạn gái, và Linh cũng ngước lên nhìn tôi, và cũng rất tự nhiên, một đứa cúi xuống, một đứa dướn lên, hai cặp môi tìm nhau trong bóng tối. Không kìm nổi lòng mình, tôi ghì chặt người bạn gái, đôi môi ra khắp mặt của Linh và lại trở về nơi nó từng xuất phát, đó là cặp môi đỏ mọng của người kia. Bình thường thì tôi rất nhát gái, lại hiền nữa. Thậm chí lúc đó tôi chưa bao giờ xem những phim đồi trụy, vậy mà lúc này tôi trở nên mạnh bạo khác thường. Tôi dùng lưỡi tách nhẹ làn môi của bạn gái, và người kia cũng nhẹ nhàng khẽ há cái miệng nho nhỏ xinh xinh để cho lưỡi tôi du lịch vào trong đó. Một cảm giác ngập tràn trong tôi, một hương vị khó tả, lần đầu tiên thấy nó trong đời. Phải chăng đó là hương vị của tình yêu, sự hứng tình không gì kìm nổi. Tôi vòng tay về phía trước và lần cởi từng chiếc cúc áo của Linh. Tôi hất mạnh chiếc áo con và dùng tay xoa nhẹ vào trái đào tiên lúc này đang săn cứng. Linh hình như không kìm hãm nổi khoái cảm, Linh ưỡn người để bầu ngực của mình áp chặt vào tay tôi. Chính hành động này của Linh đã làm cho cặp môi tham lam của tôi trượt khỏi nơi khu trú ban đầu và rơi dần xuống ngực. Tôi hôn lên cổ, lên ngực và dừng môi tại núm vú của Linh. Một tay tôi bóp mạnh đầu vú, còn miệng thì ngậm chặt đầu vú bên kia. Cái Linh như mới có cảm giác lần đầu, cũng không tự chủ được để mặc cho bàn tay của tôi lần dần xuống phía dưới. Tay tôi ngoáy tròn lỗ rốn rồi mạnh dạn chọc hẳn vào trong quần Linh. Linh không có dấu hiệu phản đối, miệng khẽ kêu a a nho nhỏ. Nhân cơ hội tôi cũng cởi được quần Linh và dùng tay xoa đều lên đám lông còn lơ thơ nơi bụng dưới của Linh. Đúng lúc này cơ thể của tôi như phồng cứng, cái vật nằm giữa hai đùi của tôi như một quả bóng được bơm đầy hơi, nó thôi thúc tôi phải làm gì đó. Khi thấy âm hộ của bạn gái đã ra nước ướt nhẹp, tôi hấp tấp lôi bụi ra khỏi quần. Tôi đè mạnh Linh nằm ngửa ra ghế và chuẩn bị làm cái công việc thiêng liêng nhất trong đời. Nhưng khi thằng nhỏ của tôi vừa chạm vào đám lông mu ướt mượt, thì đứa con gái vội co hai tay ôm chặt lấy chỗ hiểm của mình. Sơn, thôi, thôi, đừng. Lúc đó, tôi chẳng thèm để ý đến lời nói của Linh. Tôi nằm đè lên bạn gái, nói trong hơi thở gấp gáp. Linh, Sơn yêu Linh, cho Sơn đi mà, đừng. Linh vẫn ôm chặt cái đó, mình còn nhỏ mà Sơn, Linh cũng yêu Sơn lắm, nhưng, Linh, chúng mình cùng yêu nhau phải không? Rồi chúng mình sẽ là của nhau, không, Linh xin Sơn đấy, chúng mình còn học nữa, không đút được bụi vào chỗ cần thiết, nhưng tôi cũng không làm chủ được cơn hưởng tình, tôi đè chặt lên người Linh. Và bỗng người tôi giật giật, tôi cảm thấy có cái gì đó rút ra từ cơ thể, từng đợt, và người tôi đổ sụp xuống thân thể của Linh. Linh vùng dậy khỏi ghế, kéo vội quần lên, rồi vụt bỏ chạy. Vừa chạy vừa cài cúc áo mà không kịp lau đi cái chất nhờn nhờn bắn ra từ cơ thể của tôi. Cả tuần sau đó, cả hai đứa vẫn đi học bình thường, nhưng tránh không nhìn nhau. Đến hôm thứ sáu thì không thấy Linh đến lớp nữa, và cô giáo chủ nhiệm thông báo là Linh đã chuyển trường. Sự việc đã xảy ra lâu lắm rồi, nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn. Phải chăng hôm đó mình tự chủ được thì sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, tôi không còn hứng thú hóng mắt nơi bờ hồ nữa. Tôi đứng dậy và rảo bước về nhà. Trong đầu hiện lên những hình ảnh của người con gái tôi yêu Mỹ Linh.